yêu là điều răn thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đỉnh cao gọi lòng con luôn hướng lên. Yêu thương nhau đường đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường.
Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã xa. Là tình yêu tìm lại con chiếc lạc lối, hối bước chân xa chất tiếng hoan ca quay về.
Thầy dạy con một tình yêu dám dấn thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương. Là tình yêu người xa mà nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nan.
Yêu thương nhau là điều răn thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Đố anh chị em, bây giờ những người giàu mà sắp qua đời thì con cái họ lo lắng cái gì? Con cái họ lo lắng cái gì? Anh này anh nói chia gia tài. Bây giờ thì chúng tôi chia gia tài cho anh chị em. Và di chúc những người giàu mà họ qua đời thì họ lo lắng. Cái điều lo lắng đó là không biết là của cải chia làm sao, đúng không? Con cái lo lắng là không biết là cái tờ di chúc đấy, cái sổ đỏ đấy đã có chưa, đã công chứng chưa, vân vân. Còn thưa anh chị em, Đức Giêsu trước khi Ngài lìa các tông đồ thì điều mà Ngài lo lắng nhất, điều mà Ngài muốn để lại cho các tông đồ, đó là một lệnh truyền, một di chúc, một lời chăn trối. Lời chăn trối ấy chỉ tóm lại trong mấy chữ: các con hãy to lên. Di chúc của Chúa mà không nhớ không nghe sao làm? Di chúc của Chúa đó là các con, vâng, các con hãy yêu thương nhau. Chúa để lại cho chúng ta lời chăn trối ấy, và nếu chúng ta làm được điều ấy thì Chúa nói Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa. Chúng ta thường đến với Chúa với một cái tâm trạng đó là Chúa thì cao vời vợi, còn chúng ta là dân thấp bé, thấp cổ bé miệng, giống như là anh chị em mình đến với ông tổng thống chẳng hạn, đến với ông vua chẳng hạn, đến với ông chủ tịch chẳng hạn, thì mình khúm na khúm núm, phải không? Sợ sệt. Còn mấy bảo vệ nó đứng nó chặn, không cho chúng ta dám đến gần. Và nhất là đến trước mặt vua ngày xưa là phải đi giật lùi, vì không dám nhìn mặt vua. Nhìn mặt vua là phạm tội khi quân, có khi là phải chém đầu. Cho nên phải đi giật lùi, vì là mặt của vua đó là mặt của đấng chí cao, chí thượng, mà người dân thì thấp cổ bé miệng, chẳng dám ngó ngàng tới. Thì chúng ta cũng cứ tưởng rằng một Thiên Chúa như là một ông thần, như là một ông kẻ như vậy. Thời Cựu Ước họ quan niệm một Thiên Chúa xa, một Thiên Chúa cao, một Thiên Chúa rất thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, mà người dân chỉ biết cúi đầu phủ phục tôn thờ. Nhưng mà với Đức Giêsu thì chúng ta thấy được rằng Chúa tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa hết sức gần gũi với con người. Một Thiên Chúa xuống làm người ở giữa loài người. Một Thiên Chúa đến để chia sẻ thân phận của con người. Ta đói thì Chúa cũng, ta khát thì Chúa cũng, ta buồn thì Chúa cũng, và ta vui thì Chúa cũng. Gọi là chia vui, sẻ buồn với con người. Cho nên nếu mà ta thấy, ta cảm nghiệm được một Thiên Chúa gần gũi như vậy, mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói rằng, nếu các con yêu mến Thầy, nếu con giữ lệnh truyền của Thầy, Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, nhưng mà Thầy gọi các con là bạn hữu. Anh chị em thấy bạn bè là sao? Bạn bè là có thể bá vai bá cổ. Bạn bè, hai anh là bạn với nhau không? Có là bạn không? Bạn có thể bắt tay nhau, bạn có thể bá vai bá cổ, và bạn có thể hỏi thăm nhau.
Bạn có khỏe không?
Bạn khỏe.
Ê, tối nay đi đọc kinh nhá.
Tối đi nhậu nhá.
Chúng ta cho một tràng tay hoan hô anh bạn này. Đó là bạn bè. Mà ta thấy Chúa bảo Thầy gọi các con là bạn hữu, không phải là chỉ là bạn sơ sơ, không phải chỉ là người bạn qua đường, không phải chỉ là bạn xã giao, nhưng mà là người bạn mà gọi là bạn hữu, là bạn thân, bá vai bá cổ, tay bắt mặt mừng với nhau, rủ anh thì tối nay đi đọc kinh nhá, anh kia không, tối nay tớ đi nhậu cơ. Chúa cũng nghe, Chúa bảo thì mày cứ nhậu, nhưng mà đừng nhậu say con à, đừng có không say không về. Nhậu làm sao mà đừng say để còn về, chứ đừng có uống đến mức độ mà không say không về. Như là báo chí bảo rằng Việt Nam mình đang là một trong những nước đứng đầu thế giới vì uống bia. Mỗi năm người ta uống cả gần mấy tỷ lít bia, chứ không phải là mấy trăm triệu lít bia. Mấy tỷ lít bia đó thưa anh chị em, 4 tỷ lít bia, chúng ta có thể tưởng tượng được không? Thế thì Chúa bảo thôi con à, mày một ly thì cũng được thôi, ấm lòng chiến sĩ thôi, nhưng mà đừng quá nha con, được con mà về. Đấy, Chúa gần gũi với chúng ta như vậy đấy thưa anh chị em. Thầy gọi các con là bạn hữu, và tất cả những gì các con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho các con. Thầy ban cho các con, Thầy không tiếc gì cả, vì ngay cả mạng sống của Thầy, Thầy còn không tiếc mà. Ngay cả giọt máu và nước cuối cùng từ trong trái tim Thầy mà Thầy còn đổ ra hết mà. Mà Thầy thương ta, Thầy cứu ta, Thầy yêu ta, có phải vì ta là bạn tốt không? Có phải vì ta là bạn dễ thương không? Không. Ông bạn Phêrô đấy, ông làm gì? Ông làm gì? Chối Thầy. Còn ông bạn Giuđa thì ông làm gì? Bán Thầy. Còn mấy ông khác thì làm gì? Bỏ Thầy. Thằng thì chối Thầy, thằng thì bán Thầy, thằng thì bỏ Thầy, không có ai ở lại với Thầy. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương. Và Chúa nói rằng không phải các con đã chọn Thầy, làm sao mà ta có khả năng mà ta chọn được. Nếu mà chọn Chúa với chọn tiền, anh chị em chọn tiền hay chọn Chúa? Tiền. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông nào? Ông tiền. Cứ thật lòng mà nói đi, cái gì đâu mà phải xấu hổ. Nếu mà hỏi tôi cũng bảo là tôi thích tiền. Cho sứ thích tiền không? Thích chứ. Bà sơ có thích tiền không? Thích chứ. Không có tiền thì lấy gì mà xây nhà thờ, không có tiền lấy gì mà làm việc bác ái, không có tiền lấy gì mà giúp người nghèo. Cái điều quan trọng là ta biết sử dụng đồng tiền ấy như thế nào, vào những việc công ích, và ta mưu cầu ích lợi cho anh em mình bằng những đồng tiền chính đáng. Cho nên Chúa không tiếc gì ta cả, xá gì cái chuyện mấy đồng xu, xá gì chuyện mấy cái xe, xá gì chuyện mấy cái nhà. Thưa anh chị em, Chúa yêu thương ta lắm, vì Chúa chọn chứ không phải ta chọn Chúa. Ta chỉ có khả năng chọn tiền thôi. Ta đi lễ với đi nhậu, hai anh bạn lúc nãy ông thì bảo là đi lễ, à đi cầu nguyện, ông bảo đi nhậu. Thật lòng mà nói, đi cầu nguyện với đi nhậu, thích đi nhậu hay đi cầu nguyện? Đi nhậu thôi. Chúng ta chỉ có thể chọn cái đó thôi. Còn nếu mà ta có thể đi cầu nguyện được, đó là Chúa chọn ta. Bài đọc 1 anh chị em vừa mới nghe, Thánh Phêrô nói đây là dân thánh, anh chị em là dân được tuyển chọn. Đây là hàng tuyển, chứ không phải là hàng giạt, không phải là hàng lô, mà đây là đồ zin, được Thiên Chúa yêu thương, được Thiên Chúa tuyển chọn. Đây là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Phêrô mới nói với chúng ta rất mạnh, đó là chúng ta được kêu gọi từ trong bóng tối mà đi ra ánh sáng, từ trong cái nỗi buồn để đến được với niềm vui. Cho nên chúng ta không còn lý do gì đó để mà ngồi đó than thân trách phận rằng tôi buồn rồi, tôi chán rồi, tôi đau khổ. Nhưng mà Chúa đã gọi ta là bạn hữu, Chúa đã gọi ta ra khỏi bóng tối tăm, và để làm gì? Đi loan truyền những kỳ công mà Chúa thực hiện. Chúa làm rất là nhiều điều lạ lùng, thưa anh chị em. Nếu đi đến những giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi tham dự những thánh lễ lòng thương xót Chúa, anh chị em sẽ nghe được, gặp gỡ được những chứng nhân rất là sống động của ngày hôm nay. Nếu mà không đến được thì anh chị em có thể nghe trong cái CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa. Anh chị em nghe những người mà thực sự họ được Chúa cứu. Họ có thể là người không có đạo, họ có thể là người nước ngoài, họ có thể là người rất nghèo, cũng có thể là người rất giàu. Nhưng mà trước mặt Chúa, ai cũng là người đáng thương, ai cũng là người đáng yêu và được cứu vớt. Bây giờ mấy chị em gặp gỡ một chứng nhân được Chúa yêu thương, được Chúa cứu vớt như thế nào. Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em ấy. Thưa anh chị em, đây là một chứng nhân mà tôi mới được Chúa gửi đến ngay trước giờ lễ. Tôi không biết chị, nhưng mà chị thì biết và Chúa biết. Và hôm nay Chúa gửi chị đến để làm chứng cho mọi người chúng ta rằng các con xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ ban cho các con. Và các con được mời gọi ra đi để loan báo những kỳ công của Chúa. Con giới thiệu cho mọi người tên, tuổi và công việc của chúng con như thế nào.
Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Vinh Nguyễn Thị Vinh. Con năm nay 33 tuổi. Con, thưa cha, con chưa có nhà và con ở rất nhiều nơi ạ. Thưa cha, trước đây 2 năm con ở Vũng Tàu và con đã bị một căn bệnh rất nặng hoành hành con trong suốt 2 năm. Lúc con mang thai em bé thì hai chân con đã bị liệt và con bị thoái hóa cột sống cổ, 4 đốt cột sống lưng, 3 đốt nữa là 7 đốt. Con không biết làm sao để mà đi tới đi lui được. Nhờ có Chúa, mẹ con cứ cầu xin Chúa mẹ cho con sinh em bé ra thì Chúa có bắt con chết con vẫn cam lòng. Mấy tháng sau con sinh em bé ra, em bé vẫn bình thường và khỏe mạnh. Còn riêng con thì bị băng huyết và phải đi cấp cứu trong ngày sinh. 4 tháng sau con vẫn bị băng huyết như vậy và dần dần con sẽ liệt quá, không thể đi được, đi lại được. Con chỉ ngồi một nơi và nhìn con. Trong lúc con mới đứa đầu mới 5 tuổi, còn đứa thứ hai mới có 4 tháng tuổi, con lại bị băng huyết thêm một lần nữa. Lúc này con chỉ biết kêu Chúa mà kêu mãi mà Chúa vẫn không thương hay sao con cũng không hiểu được. Con nói lại Chúa, xin Chúa tỏ cho con thấy lòng yêu thương của Chúa đối với con. Con tuyệt vọng quá Chúa ơi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cứu con với. Con xin dâng lên tất cả hồn xác và thân xác của con lên mẹ, xin mẹ cứu vớt con. Nếu mẹ không cứu vớt con thì hai đứa con sẽ chết. Trong khi nhà không có, chồng thì đi làm kiếm từng trăm một, từng đồng một để về nuôi ba mẹ con. Mà con liệt không thể bước tới và chăm con được. Con nói anh ơi, nghỉ đi một ngày để đưa em đi đến nhà thờ, em cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Anh vẫn không chịu nghỉ và đưa con đi. Xong con bò được ra đến cổng và đón xe ôm đi đến lòng thương xót Chúa. Con quỳ xuống lạy Chúa, xin Chúa cứu vớt con với.
Thưa anh chị em, chúng ta nghe câu chuyện của chị là một người phụ nữ trong có hai đứa con với người chồng. Chồng thì lo làm ăn vất vả, còn chị thì khi mang thai, lúc đó là chị bị cột sống cổ, cột sống lưng, rồi thì chân nó bị liệt, không có đi được. Lúc mang thai như vậy, và chị đã khấn rằng nếu con có chết thì con cũng chấp nhận chết, nhưng để đứa con của con sống. Chúa cho sống cả mẹ lẫn con, nhưng chị bị băng huyết 4-5 tháng trời liên tục, và đôi chân của chị bị liệt, không có đi được vì chứng của cột sống nó ảnh hưởng đến đôi chân. Và anh chị em thấy là cái hoàn cảnh, chị nói con cầu nguyện hoài sao Chúa không có nghe, và thậm chí nói người chồng là chở em đi, người chồng cũng chưa tin để mà chở. Và chị ráng bò, ráng lết đến nhà thờ Chí Hòa để xin cầu nguyện, để xin Chúa rủ lòng thương chị, xin lòng thương xót của Chúa đoái thương đến chị. Và khi đến đó cầu nguyện như vậy, rồi chuyện gì xảy ra con chia sẻ cho mọi người, để con làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi.
Thế là con đến, con nằm trước ảnh Chúa, con nói lại Chúa, con xin dâng Chúa hết tất cả, xin Chúa cứu vớt con. Con sẽ thực hành như lời Chúa muốn, là đọc kinh, ăn chay lần hạt và bố thí cho người nghèo. Mặc dù con rất là nghèo, nhưng cha biết không, Chúa đã cứu vớt con ngay lúc mà con đứng dậy được. Con đứng dậy bằng hai đôi chân của mình, mà rất là lâu rồi con không còn đứng được, không còn bước được. Con mừng quá mà con đã hét lên, ngay cả cha xứ lại đứng lên hỏi cái gì vậy mà sao mà la con vậy. Con nói lại cha, con đứng được rồi, con mừng quá nên xin cha thông cảm. Thế là cha nói ừ, vậy là con được Chúa nhậm lời con rồi. Thế con nói lại Chúa, xin Chúa cứu con và cứu tất cả mọi người những đau bệnh như con, họ đang đong đợi ơn Chúa cứu giúp. Vậy là từ đó về con lại đi được, con lại đứng được, con lại đi nói cười cười được trong gia đình con. Nhưng cũng chưa hết, con còn băng huyết thêm một lần nữa, mà kéo dài đến một năm sau, vợ chồng con gom nhóp được đồng nào lại cứ đi bệnh viện hết. Con cứ đến nhà thờ con cầu nguyện với Chúa như vậy, nhưng vẫn chưa hết được căn bệnh đó. Con nói lại Chúa, chắc có lẽ con phạm tội nhiều quá, mất lòng Chúa, nên giờ Chúa thử thách con thêm một lần nữa. Nhưng xin Chúa ké mắt thương đến gia đình con, vì con còn hai đứa nhỏ, một đứa mới 5 tuổi, một đứa mới có 4 tháng tuổi. Xin Chúa ghé mắt thương đến con, rồi Chúa muốn gì? Chúa mất muốn cất con đi thì cho con sống thêm 2 năm nữa thôi, để con nuôi hai đứa con cho nó khôn lớn một chút rồi con đi theo Chúa. Con cũng không có nản lòng, không sợ, không mất một cái gì hết mà để cho con phải buồn cả. Xin Chúa thương nhận lời con. Và lúc bấy giờ con chỉ còn được 27 ký. Con không thể mà đứng vững lên để làm được một bất cứ một việc gì, từ vì hai chân con cứ run rẩy vậy. Dù là bước đi được, nhưng lại Chúa đã thương con, Chúa đã cứu vớt con. Nhưng lần 3 giờ chiều con lần chuỗi thương xót Chúa và đọc kinh rất nhiều, nên Chúa đã thương con và cho con được thân xác như bây giờ được 50 ký. Nên con đã khỏe hẳn lên và căn bệnh của con đã hết tất cả mọi sự. Con không còn bệnh gì nữa hết. Con xin tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Hallelujah. Nếu anh em tin thì bất cứ điều gì anh em xin, thầy sẽ ban cho anh em. điều quan trọng là giữ lệnh truyền của Thầy là yêu thương nhau. Một người chị em vừa mới chia sẻ với chúng ta, nhà con nghèo lắm, ăn không có, nhưng mà con giữ lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau, là con biết hy sinh, biết chia sẻ cho những người nghèo. Chính những hy sinh, bác ái, lời cầu nguyện đáng được Chúa nhận lời. Chị 50 mấy ký mà lúc bệnh chỉ còn 27 ký, và đôi chân teo tóp lại không đi được, mà hôm nay chị đứng giữa chúng ta, đi lại, nói năng thoải mái, và đã lên được tới 50 mấy ký rồi. Chúng ta thấy chỉ có Chúa mới làm được điều ấy thôi. Và bây giờ còn một chứng nhân ở dưới Tân Đông, nhưng mà có lẽ là chị ngại không đến được, cho nên chúng tôi xin phép để đọc một cái chứng nhân ở giáo xứ Tân Đông cho anh chị em. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Ngọc Linh thuộc giáo xứ Tân Đông. Lần đầu tiên con biết đến lòng thương xót Chúa xứ Chí Hòa là cách đây hơn 1 năm, khi bán gà ngoài chợ, có chị bạn rủ con đi lễ lòng thương xót Chúa chiều thứ năm ở nhà thờ Chí Hòa một lần cho biết. Con cũng muốn lắm nhưng không biết đường, phải nhờ chồng con chở đi. Anh ấy bảo đi lễ ở đâu cũng được, cần gì phải đi đâu cho xa. Con nói anh cứ chở em đi một lần cho biết đường, rồi lần sau em đi một mình cũng được. Chồng con khăng khăng không chịu. Lúc đó con chỉ biết cầu xin Chúa cho chồng con đồng ý chở con đi. Cuối cùng con quyết định là sẽ đi xe ôm. Con mới đề nghị với anh chở em đi, rồi em sẽ gửi cho anh 100.000 đồng. Nếu không thì em đi xe ôm ở ngoài cũng vậy thôi. Chồng con đồng ý, nhưng ngại lấy tiền trước mặt con. Cho nên con để tiền trên mặt bàn rồi đi lên nhà thay đồ. Khi con quay trở xuống thì anh ấy đã lấy tiền bỏ túi rồi. Con nói với anh, nếu anh lấy tiền rồi thì phải chở em đi lễ. Anh ấy nói là do chiều nay thiếu tiền uống bia cho nên phải nhận 100.000 đồng và làm người xe ôm chở con đi. Từ đó, mỗi thứ năm là vợ chồng con chở nhau đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Khi nào con bán hàng về trễ là chính chồng con lại nhắc con thu xếp cho kịp để đi lễ. Lúc đó vợ chồng con chở nhau đi lễ bằng cái xe chở gà cũ rích, nó bị hư hoài. Con xin Chúa cho con buôn bán được để có tiền mua chiếc xe mới để hàng tuần vợ chồng con chở nhau đi lễ. Và từ đó con bán hàng đắt lắm. Con dành dụm tiền và mua được chiếc xe Nuvo. Con không ngờ là vợ chồng con có ngày sở hữu được chiếc xe này. Con nghĩ là vợ chồng con có làm lụng vất vả suốt đời cũng không bao giờ mua nổi. Thế mà Chúa lại ban cho chúng con vui mừng lắm. Tạ ơn Chúa và mẹ Maria đã cho chồng con được đến với lòng thương xót Chúa, đã cho con được yêu mến Chúa và cho gia đình con có được chiếc xe mới. Con Maria Trần Thị Ngọc Linh, giáo xứ Tân Đồng. Thưa anh chị em, còn rất nhiều những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện, và họ đã được ơn rất là nhiều. Rất tiếc là vì không có thời giờ để chúng tôi có thể đọc cho anh chị em, nhưng mà có hai cái lá thư của hai em bé tôi thấy rất là dễ thương, rất là xúc động. Chúa mời gọi là các con hãy yêu thương nhau, nhưng trong gia đình đôi khi có những hoàn cảnh rất là bi đát như thế này. Kính gửi cha Long, con tên là Joan Bautista, 7 tuổi. Hôm nay con biên thư nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con rất mong được gần với bố mẹ con. Cha Long ơi, con buồn lắm vì bố mẹ con bỏ nhau, không sống với nhau, cho nên con phải sống nay đây mai đó, không có chỗ ổn định. Cha cầu nguyện để bố mẹ con sớm đoàn tụ. Con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót. Chúng ta thấy một cái lá thư hết sức là dễ thương. Trưa hôm qua trời nắng chang chang, nó đi lễ nhà thờ Chí Hòa, rồi nó chạy theo, nó đưa tôi cái lá thư viết với dòng chữ rất non nớt như thế này. Và đó là điều Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay: các con hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương ấy phải bắt nguồn từ trong chính gia đình, nơi người vợ, người chồng, nơi người cha, người mẹ, rồi giữa cha mẹ với con cái. Biết anh chị em có cho tôi đọc một cái lá thư rất là dễ thương khác không ạ? Về tình yêu thương mà xót xa lắm, thưa anh chị em, cho phép tôi đọc một lá thư Tôi mới nhận hôm qua, ông ngoại xuất huyết não được chữa lành. Kính gửi cha Long, con cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa đã cầu nguyện cho ông ngoại con qua cơn nguy kịch. Đó là phép nhiệm màu mà chỉ có lòng thương xót Chúa mới làm được mà thôi. Ông ngoại con năm nay 77 tuổi, suốt đời ông khổ cực từ bé, mất mẹ từ nhỏ, cuộc sống với cha và mẹ kế không được hạnh phúc, nên 12 tuổi một mình ông đi vào Nam ở đợ cho những người quen trong họ hàng, hết người này đến người kia. Cuộc sống đã chịu nhiều tủi nhục, cho đến khi lấy vợ, sinh con và nuôi sống gia đình bằng chiếc xe xích lô. Nhưng vốn tâm tính hiền lành, cần cù, chăm chỉ nên được hàng xóm yêu mến. Vốn là người rất thương con cháu trong gia đình nên mọi việc nhà, ông con đều làm hết. Và điều này đã gây ra sự ỷ lại ở các con. Cũng chính vì điều đó mà chú, dì của con dừa hết việc lớn nhỏ cho ông làm và thản nhiên coi ông con như là một ô sin không công vậy. Do làm việc quá sức, lại thiếu ngủ thường xuyên, nên ngày 21 tháng 4 vừa qua, ông con bị ngất và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán nói ông bị xuất huyết não và sẽ bị liệt. Con buồn lắm, gia đình chưa hết choáng váng thì mấy ngày sau máu tràn vào phổi khiến ông con không thở được, phải chuyển vào phòng bệnh nặng. Chúa không dừng thử thách ở đó, Ngài đã thử lòng tin của gia đình con ở mức độ cao nhất. Khi ông ngoại con bị chuyển xuống phòng hồi sức gây mê, nơi mà cái sống và sự chết chỉ là một gang tấc, bác sĩ lắc đầu nói ông yếu quá, nếu mà mổ thì não sẽ bị phù, ông cũng sẽ chết, nên đành để ông mê man như vậy cho đến khi máy trợ tim hay thiết bị oxy không thể làm cho trái tim ông đập nữa thì gia đình mang xác ông về. Gia đình con hoàn toàn suy sụp, chỉ còn biết khóc và cầu nguyện. Một người bạn đã mách với con rằng thứ năm hàng tuần ở nhà thờ Chí Hòa có lễ kính lòng thương xót Chúa và khuyên con hãy đến đó xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ông. Mặc dù đã biết đến lòng thương xót Chúa được 2 năm nhưng con không đi thường xuyên, một phần do bận học, một phần do nản chí vì nhiều lần xin mà không được. Nhưng lần này con quyết tâm đi, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thế là Chúa đã nhận lời con và gia đình. Qua 1 tháng trời ông mê man bất tỉnh với đủ thứ dây rợ chằng chịt trên người. Thật lạ lùng thay, với số tuổi cao như thế, thân hình lại gầy gò ốm yếu, ông con đã dần dần được bình phục. Máu bầm trên đầu đã tan, não bớt phù, chân tay lấy lại được cảm giác. Trong khi những người vào cùng đợt với ông con đều lần lượt ra khỏi phòng, chỉ một số lành bệnh, còn đa số là vĩnh viễn ra đi. Riêng ông con, Chúa vẫn luôn gìn giữ trong lòng thương xót của Chúa để gia đình con nhận ra và bà con họ hàng thức tỉnh vì những năm tháng đã đối xử không tốt với ông, đối xử tệ bạc với ông, để từ đây biết yêu thương nhau, biết yêu thương ông hơn. Nay ông con đã được ra khỏi phòng tử thần đó. Thật là một phép nhiệm màu, gia đình con rất vui. Cảm ơn Chúa và cộng đoàn lòng thương xót. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho ông qua khỏi cơn nguy kịch để trở về với gia đình. Xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn nhiều sức khỏe tràn đầy hồng ân để giúp những người hoạn nạn, đau khổ nhận ra được phép màu của lòng thương xót Chúa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Đứa con được xót thương, Teresa Kim Yến.